From the conference center at
trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City, chúng tôi mang đến cho các anh em phiên họp trước tư tế trung ương của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 186 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do một ca đoàn sinh viên đang theo học Học viện Tôn giáo Logan, Utah. Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đề nghị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này.
My dear brethren,
các anh em thân mến, chúng tôi xin chào mừng các anh em đến tham dự phiên họp chức tư tế của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 186 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa đại hội này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Phiên họp này được phát qua hệ thống vệ tinh đến những người nắm giữ chức tư tế ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do ca đoàn chức tư tế gồm có các sinh viên đang theo học Học viện Tôn giáo Logan, Utah, dưới sự hướng dẫn của Alan M. Matthews và Eric Stoffer với Clay Christiansen đến đại phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát In Hymns of Praise. Sau đó, anh cả Stanley G. Ellis thuộc nhóm túc số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Our dear Heavenly Father,
thưa Cha Thiên Thượng của chúng con yêu thương Cha, chúng con yêu thương kế hoạch của Ngài, con trai của Ngài là Chúa, của chúng con là Chúa Jesus Kitô và Đức Thánh Linh. Thưa Cha, chúng con rất khiêm nhường ngày hôm nay vì tình yêu thương và sự tin cậy mà Cha đặt nơi chúng con để nắm giữ chức tư tế của Ngài và để sử dụng chức tư tế đó. Xin Cha ban phước và giúp đỡ cho chúng con. Chúng con rất phấn khởi ngày hôm nay để được giảng dạy và được hướng dẫn bởi những lãnh đạo của chúng con. Xin Cha ban phước cho chúng con với Đức Thánh Linh của Ngài để những người mà ngỏ lời cùng chúng con có thể có được Đức Thánh Linh của Ngài và để những người mà nghe có thể hiểu được và được gây dựng và hoan hỷ cùng nhau trong tôn nhân của Chúa Jesus Kitô. Amen.
Giờ đây, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát Lòng Cảm Kích Vô Cùng. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Russell M. Nelson, Chủ tịch nhóm tú số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo sau ông sẽ là anh Stephen W. Owen, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Niên.
Jesus.
Cách
đây 6 tháng, trong Đại hội Trung ương tháng 10 năm 2015, tôi đã nói chuyện với các chị em phụ nữ của giáo hội về vai trò thiêng liêng của họ là các phụ nữ của Thượng Đế. Giờ đây, tôi muốn nói chuyện với các anh em về vai trò thiêng liêng của các anh em là những người đàn ông của Thượng Đế. Khi đi khắp thế giới, tôi ngạc nhiên trước sức mạnh và sự tốt lành tuyệt đối của những người đàn ông và thiếu niên của giáo hội này. Không thể nào đếm được bao nhiêu tâm hồn các anh em đã chữa lành và bao nhiêu người các anh em đã nâng cao. Xin cảm ơn các anh em. Trong sứ điệp của tôi tại đại hội vừa qua, tôi có kể về kinh nghiệm đau lòng của mình cách đó nhiều năm khi còn là một bác sĩ phẫu thuật tim. Tôi đã không thể cứu được mạng sống của hai em gái nhỏ. Với sự cho phép của cha các em, tôi muốn nói thêm về gia đình đó. Bệnh tim bẩm sinh ảnh hưởng đến ba đứa con của Ruth và Jimmy Hatfield. Con trai đầu lòng của họ, Jimmy Jr., chết mà không được chẩn đoán chính xác. Tôi tham dự vào khi hai người cha mẹ đó tìm cách giúp đỡ hai đứa con gái của họ, Laurel Ann, và em gái nó là Galen. Tôi rất đau lòng khi cả hai em gái đó đều chết sau cuộc phẫu thuật. Dĩ nhiên, tinh thần của Ruth và Jimmy rất đau khổ. Cuối cùng, tôi biết được rằng họ nuôi dưỡng nỗi oán nhận lâu dài đối với tôi và giáo hội. Trong gần 6 thập niên, tôi đã bị ám ảnh bởi tình trạng này và đã buồn thay cho gia đình Hatfield. Nhiều lần tôi đã thử liên lạc lại với họ, nhưng đã không thành công. Rồi một đêm, vào tháng 5 năm ngoái, tôi bị đánh thức bởi hai đứa bé gái từ phía bên kia bức màn che. Mặc dù tôi đã không thấy hoặc nghe chúng bằng giác quan của tôi, nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện của chúng. Phần thuộc linh của tôi nghe lời chúng khẩn nài. Lời nói của chúng ngắn gọn và rõ ràng. Anh Nelson ơi, chúng em không được làm lễ gắn bó với ai cả. Anh có thể giúp chúng em được không? Chẳng bao lâu sau đó, tôi biết được rằng người mẹ của chúng đã qua đời, nhưng cha và em trai của chúng vẫn còn sống. Được khuyến khích bởi những lời khẩn nài của Laurel Ann và Galen, tôi đã cố gắng một lần nữa liên lạc lại với cha của chúng, người mà tôi đã biết được hiện sống với con trai của ông là Sean. Lần này, họ sẵn lòng gặp tôi. Vào tháng 6, tôi đã thật sự quỳ xuống trước Jimmy, bây giờ 88 tuổi, và đã trải lòng nói chuyện với ông ta. Tôi đã nói về lời khẩn nài của hai con gái của ông và nói với ông ta rằng tôi sẽ được vinh dự để thực hiện giáo lễ gắn bó cho gia đình của ông ta. Tôi cũng giải thích rằng sẽ cần thời gian và nhiều nỗ lực về phần của ông và Sean để được sẵn sàng và xứng đáng để bước vào đền thờ, vì người nào cũng chưa làm lễ thiêng ân cả. Thánh Linh của Chúa được cảm thấy mạnh mẽ trong suốt cuộc họp mặt đó. Và khi Jimmy và Sean đều chấp nhận lời đề nghị của tôi đã vui mừng khôn xiết. Họ đã làm việc siêng năng với chủ tịch giáo khu, giám trợ, thầy giảng tại gia và người lãnh đạo công việc truyền giáo trong tiểu giáo khu của họ, cũng như với những người truyền giáo trẻ tuổi và một cặp vợ chồng truyền giáo cao niên. Và sau đó, cách đây không lâu, trong đền thờ Payson, Utah, tôi đã có đặc ân lớn để làm lễ gắn bó Ruth với Jimmy, cùng bốn đứa con của họ với họ. Wendy và tôi đã khóc khi chúng tôi tham gia vào trong kinh nghiệm cao quý đó. Nhiều tâm hồn đã được chữa lành ngày hôm đó. Khi nghĩ lại kinh nghiệm đó, tôi đang ngạc nhiên trước Jimmy và Sean và điều họ đã sẵn lòng làm. Họ đã trở thành anh hùng đối với tôi. Nếu tôi có thể có được điều gì tôi muốn, thì đó sẽ là mỗi người đàn ông trong, và thiếu niên trong giáo hội này sẽ cho thấy lòng can đảm, sức mạnh và lòng khiêm nhường của hai cha con này. Họ đã sẵn lòng tha thứ và buông bỏ những đau đớn và thói quen cũ. Họ sẵn lòng chấp nhận sự hướng dẫn từ các vị lãnh đạo chức tư tế của họ để sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô có thể thanh tẩy và làm vinh hiển họ. Mỗi người đã sẵn lòng để trở thành một người đàn ông xứng đáng mang chức tư tế theo ban chí thánh của Thượng Đế. Mang có nghĩa là nâng đỡ trọng lượng của thứ đang được nắm giữ. Đó là một niềm tin cậy thiêng liêng để được mang chức tử tế, tức là quyền năng mạnh mẽ và thẩm quyền của Thượng Đế. Hãy nghĩ về điều này. Chức tử tế được ban cho chúng ta chính là cùng một quyền năng và thẩm quyền mà qua đó Thượng Đế đã tạo ra thế giới này và vô số thế giới khác, chi phối trời và đất và tôn cao con cái biết vâng lời của Ngài.
Recently,
Wendy và tôi đang ở trong một buổi họp mà người đánh đại phong cầm điềm đạnh sẵn sàng để chơi bài thánh ca mở đầu. Đôi mắt của người ấy nhìn vào bản nhạc, những ngón tay của ông đặt trên các phím đàn. Ông bắt đầu nhấn vào các phím đàn, nhưng không có âm thanh. Tôi thì thầm với Wendy, người ấy không có điện. Tôi nghĩ rằng một cái gì đó đang ngang dòng điện đến với cây đại phong cầm đó. Thưa các anh em, tương tự như vậy, tôi sợ rằng có quá nhiều người đàn ông và đã được ban cho thẩm quyền của chức tử tế, nhưng thiếu quyền năng của chức tử tế vì dòng quyền năng đó đã bị ngăn chặn bởi tội lỗi như là tính lười biếng, bất lương, kiêu ngạo, sự vô đạo đức hoặc mối bận tâm với những vật chất của thế gian. Tôi sợ rằng có quá nhiều người mang chức tử tế đã làm được rất ít hoặc không làm gì cả để phát triển khả năng của họ nhằm tiếp cận với các quyền năng trên trời. Tôi lo lắng về tất cả những người nào không được thanh khiết trong những ý nghĩ, cảm nghĩ hoặc hành động của họ, hoặc những người xem thường vợ hoặc con cái của họ, do đó đang ngăn chặn quyền năng của chức tử tế. Tôi sợ rằng có quá nhiều người đã buồn bã đầu hàng quyền tự quyết của mình đối với kẻ ngài thù và đang nói bằng hành động của họ. Tôi quan tâm nhiều về việc thỏa mãn những ham muốn riêng của tôi hơn là về việc tôi làm để mang quyền năng của Đấng Cứu Rỗi nhằm ban phước cho những người khác. Thưa các anh em, tôi sợ rằng một số người trong chúng ta một ngày nào đó có thể thức dậy và nhận biết quyền năng trong chức tử tế thực sự là gì, và trải qua những cảm nghĩ hối tiếc sâu sắc rằng họ đã dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm quyền lực đối với những người khác hoặc quyền hành tại nơi làm việc hơn là học cách thực hiện đầy đủ quyền năng của Thượng Đế. Chủ tịch George Albert Smith đã dạy rằng chúng ta không ở đây để chỉ dành thời gian cho cuộc sống này và sau đó bước qua một trạng thái tôn cao, mà chúng ta ở đây để làm cho mình được xứng đáng mỗi ngày với những vị thế mà Đức Chúa Cha kỳ vọng chúng ta phải chu toàn sau này. Tại sao một người chịu lãng phí những ngày của mình để đánh đổi một nồi cháo của Ê-sau khi người đó đã được giao phó cho khả năng tiếp nhận tất cả các phước lành của Abraham chứ? Tôi khẩn thiết van nài mỗi người chúng ta nên sống xứng đáng theo đặc ân của mình với tư cách là những người mang chức tử tế. Trong tương lai, chỉ những người đàn ông nào đã kính trọng chức tử tế của mình bằng cách nghiêm túc tìm cách được chính Chúa giảng dạy mới sẽ có thể ban phước, hướng dẫn, bảo vệ, củng cố và chữa lành những người khác. Chỉ có một người đàn ông nào đã trải cái giá cho quyền năng của chức tử tế mới sẽ có thể mang lại những phép lạ cho những người mà mình yêu thương và giữ cho hôn nhân và gia đình của mình được an toàn bây giờ và suốt thời vĩnh cửu. Cái giá để phát triển quyền năng như vậy là gì? Sứ đồ trưởng của Đấng Cứu Rỗi Fiera, cũng chính Fiera này đã cùng với Gia Cơ và Giang truyền giao chức tử tế Melchizedek cho Joseph Smith và Oliver Cowdery. đã tuyên bố về những đức tính chúng ta nên tìm kiếm để trở nên người giữ phần bàn tánh của Đức Chúa Trời. Ông kể ra đức tin, đức hạnh, sự hiểu biết, tiết độ, lòng kiên nhẫn, sự tin kính, lòng nhân từ, bác ái và sự chuyên cần. Và đừng quên lòng khiêm nhường. Vậy tôi hỏi, những người trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của các anh em sẽ nói thế nào về việc các anh em và tôi đang làm để phát triển những ân tứ thuộc linh khác? Những thuộc tính đó càng được phát triển, thì quyền năng của chức tư tế của chúng ta càng lớn hơn. Chúng ta còn có thể gia tăng quyền năng của mình trong chức tư tế bằng cách nào khác nữa? Chúng ta cần phải cầu nguyện chân thành. Việc lễ đồ kể lễ về những việc làm vừa qua và sắp tới, kết thúc bằng một số lời cầu xin các phước lành, không thể nào tạo ra loại giao tiếp với Thượng Đế mà mang lại quyền năng bền bỉ. Các anh em có sẵn lòng cầu nguyện để biết cách cầu nguyện để có thêm quyền năng không? Chúa sẽ dạy cho các anh em biết. Các anh em có sẵn lòng tra cứu Thánh Thư và nuôi dưỡng lời của Đấng Kitô để hăng say nghiên cứu để có thêm quyền năng không? Nếu các anh em muốn nhìn thấy niềm hãnh diện nơi người vợ của mình, thì hãy để cho chị ấy thấy các anh em đang ở trên mạng Internet để nghiên cứu giáo lý của Đấng Kitô. Hãy đọc Thánh Thư. Các anh em có sẵn lòng thờ phượng trong đền thờ thường xuyên không? Chúa thích giảng dạy lời Ngài trong đền thờ thánh của Ngài. Hãy tưởng tượng là Ngài sẽ hài lòng như thế nào nếu các anh em cầu xin Ngài dạy cho các anh em về các chìa khóa, thẩm quyền và quyền năng của chức tư tế khi các anh em kinh nghiệm các giáo lễ của chức tư tế Melchizedek trong đền thờ. Hãy tưởng tượng sự gia tăng trong quyền năng của chức tư tế mà có thể thuộc vào các anh em. Các anh em có sẵn lòng noi theo gương phục vụ của người khác của Chủ tịch Monson không? Trong nhiều thập niên, ông đã làm điều mà ông đã không dự định làm trước đó, tuân theo những thúc giục của Thánh Linh để đến thăm một người nào đó và rồi nghe những lời như: làm sao anh biết được hôm nay là ngày giỗ của con gái chúng tôi? Hoặc, làm sao anh biết được hôm nay là sinh nhật của tôi? Và nếu thật sự muốn có thêm quyền năng chức tư tế, các anh em sẽ phải trông quý và chăm sóc người vợ của mình, chấp nhận chị ấy lẫn lời khuyên của chị ấy. Bây giờ, nếu tất cả những điều này nghe có vẻ quá đáng, thì xin xem xét mối quan hệ của chúng ta với vợ con mình và những người cộng sự ở sở làm sẽ khác biệt như thế nào nếu chúng ta có cùng mức độ quan tâm về những việc về việc nhận được quyền năng chức tư tế như việc tiến triển tại sở làm hoặc gia tăng tiền bạc trong tài khoản ngân hàng của chúng ta. Nếu chúng ta chịu khiêm nhường từ ra mắt Chúa và cầu xin Ngài giảng dạy cho chúng ta, thì Ngài sẽ cho chúng ta thấy cách gia tăng sự tiếp cận của chúng ta đối với quyền năng của Ngài. Trong những ngày sau này, chúng ta biết sẽ có động đất ở những nơi khác nhau. Có lẽ một trong những nơi khác nhau đó sẽ là trong nhà riêng của chúng ta, nơi mà những rắc rối về tình cảm, tài chính hoặc thuộc linh có thể xảy ra. Quyền năng của chức tư tế có thể làm yên sóng biển và chữa lành vết nước trong lòng đất. Quyền năng của chức tư tế cũng có thể làm tâm trí được yên tĩnh và chữa lành vết nước trong tâm hồn những người chúng ta yêu thương. Chúng ta có sẵn lòng để cầu nguyện, nhịn ăn, nghiên cứu, tìm kiếm, thờ phượng và phục vụ với tư cách là những người đàn ông của Thượng Đế để chúng ta có thể có được quyền năng của chức tư tế đó không? Vì hai đứa bé gái đã thiết tha muốn được làm lễ gắn bó cùng gia đình của mình, nên cha và em trai của hai em đó đã sẵn lòng để trả cái giá nhằm mang thánh chức tử tế Melchizedek. Các anh em thân mến, chúng ta đã được ban cho một sự tin cậy thiêng liêng, thẩm quyền của Thượng Đế để ban phước cho những người khác. Cầu xin cho mỗi người chúng ta vươn lên với tư cách là người mà Thượng Đế đã định trước cho chúng ta trở thành, sẵn sàng mang chức tử tế của Thượng Đế một cách dũng cảm, thiết tha muốn trả bất cứ cái giá nào là cần thiết để gia tăng quyền năng của mình trong chức tư tế. Với quyền năng đó, chúng ta có thể giúp chuẩn bị thế gian cho sự tái lâm của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Đây là giáo hội của Ngài, do vị tiên tri của Ngài, Chủ tịch Thomas S. Monson hướng dẫn, là người mà tôi yêu thương rất nhiều và tán trở. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
When I was 12 years old,
12 tuổi, cha tôi dẫn tôi đi săn trên núi. Chúng tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng, thắng yên ngựa và bắt đầu đi lên sườn núi trong rừng rậm giữa đêm tối âm u. Mặc dù tôi rất thích đi săn với cha tôi, nhưng tôi cảm thấy hơi lo. Tôi chưa từng bao giờ ở trên vùng núi này, và tôi không thể nhìn thấy con đường mòn, và thật sự tôi không thể thấy bất cứ gì cả. Điều duy nhất tôi có thể thấy là cái đèn pin nhỏ cha tôi mang theo vì nó tỏa ra ánh sáng mờ mờ trên rặng thông ở phía trước chúng tôi. Nếu con ngựa của tôi bị trượt chân và ngã thì sao, thậm chí nó có thể thấy nó đang đi đâu không. Nhưng ý nghĩ này làm tôi yên lòng. Cha tôi biết ông đang đi đâu. Nếu tôi đi theo ông, thì mọi sự sẽ ổn thôi. Và mọi sự đều ổn cả. Cuối cùng trời đã sáng và chúng tôi có một ngày tuyệt vời với nhau. Khi chúng tôi bắt đầu lên đường về nhà, cha tôi đi vào một đỉnh dốc hùng vĩ nổi bật trong số các đỉnh núi khác. Ông nói đó là dãy Windy Ridge, đó là nơi săn bắn tốt. Ngay lập tức, tôi biết rằng tôi muốn trở lại một ngày nào đó và leo lên dãy Windy Ridge. Trong những năm sau đó, tôi thường nghe cha tôi nói về Windy Ridge, nhưng chúng tôi không bao giờ quay trở lại cho đến 20 năm sau, tôi gọi điện thoại cho cha tôi và nói, chúng ta hãy đi Windy. Và một lần nữa, chúng tôi thắng yên ngựa và bắt đầu đi lên sườn núi. Bây giờ tôi đã là một người cưỡi ngựa giàu kinh nghiệm ở tuổi 30, nhưng sao tôi rất ngạc nhiên khi cảm thấy nỗi lo lắng mà tôi đã có khi còn là 12 tuổi. Nhưng cha tôi biết đường đi và tôi đã đi theo ông. Cuối cùng chúng tôi đã lên đến đỉnh Windy, quang cảnh thật hùng vĩ và tôi đã có một cảm giác tràn ngập vui mừng là muốn trở lại. Lần này không phải cho tôi nhưng cho vợ con tôi. Tôi muốn họ có được kinh nghiệm như tôi đã có. Trong những năm qua, tôi đã có nhiều cơ hội để dẫn những đứa con trai của tôi và các thiếu niên khác lên những đỉnh núi giống như cha tôi đã làm. Những kinh nghiệm này đã thúc giục tôi phải suy ngẫm về ý nghĩa của việc hướng dẫn, có nghĩa là đi theo. Nếu tôi hỏi các em ai là người lãnh đạo vĩ đại nhất đã từng sống trên thế gian thì các anh em sẽ nói gì? Dĩ nhiên, câu trả lời là Chúa Giêsu Kitô. Ngài nêu gương hoàn hảo về mọi đức tính của sự lãnh đạo mà có thể tưởng tượng được. Nhưng nếu tôi hỏi các anh em, ai là môn đồ vĩ đại nhất đã từng sống trên thế gian, thì câu trả lời một lần nữa có phải là Chúa Giêsu Kitô không? Ngài là đấng đã lãnh đạo vĩ đại nhất vì Ngài là môn đồ vĩ đại nhất. Ngài tuân theo cha Ngài một cách chính xác trong mọi điều. Thế gian dạy rằng các vị lãnh đạo phải mạnh mẽ. Chúa dạy rằng họ cần phải nhu mì. Các nhà lãnh đạo trên thế gian đạt được quyền hành và ảnh hưởng qua tài năng, kỹ năng và của cải của họ. Các vị lãnh đạo giống như Đấng Kitô đạt được quyền năng và ảnh hưởng nhờ sự thuyết phục, nhịn nhục, hiền dịu, nhu mì và tình thương yêu chân thật. Trong mắt Thượng Đế, các vị lãnh đạo vĩ đại nhất luôn luôn là những người tuân theo một cách chính xác nhất. Tôi xin được chia sẻ hai kinh nghiệm từ những lần giao tiếp gần đây của tôi với các thiếu niên của giáo hội đã dạy tôi về việc lãnh đạo và tuân theo. Mới gần đây, vợ chồng tôi tham dự một buổi lễ tiệc thánh. Ngay trước khi buổi lễ bắt đầu, một thiếu niên đến gần tôi và hỏi tôi có thể giúp chuyện tiệc thánh được không? Tôi nói tôi rất hân hạnh. Tôi đến ngồi với các thầy trợ tại khác và hỏi một em đang ngồi bên cạnh tôi, nhiệm vụ của tôi là gì? Cậu ta nói với tôi rằng tôi phải bắt đầu truyền tiệc thánh ở phía cuối giáo đường ở khu vực giữa, và cậu ta sẽ ở phía bên kia của khu vực đó, và chúng tôi sẽ cùng đi dần dần về phía trên. Tôi nói, đã lâu lắm rồi tôi không làm việc này. Cậu đáp, không sao đâu, ông sẽ làm được mà. Tôi cũng cảm thấy như vậy khi mới bắt đầu. Về sau, người thầy trợ tế trẻ nhất trong nhóm tú số mới chỉ được sắc phong vài tuần trước đó đã đưa ra một bài nói chuyện trong buổi lễ tiệc thánh. Sau buổi lễ, các thầy trợ thế khác đã vây quanh em ấy và nói cho em biết là họ hãnh diện biết bao về em. Khi tôi đến thăm các em này ngày hôm đó, tôi biết được rằng mỗi tuần các em của các nhóm tiếp số chức tư tế Aaron trong tiểu giáo khu đó đều đi thăm các thiếu niên khác và mời họ tham dự vào nhóm tiếp số của họ. Các thiếu niên này đều là những người lãnh đạo tuyệt vời, và rõ ràng họ đã có một sự hỗ trợ tuyệt vời của những người nắm chức tư tế Melchizedek, cha mẹ và những người khác đã dạy cho các họ trong các bộ phận của họ. Những người lớn đó có lòng quan tâm nhìn các em không phải qua con người hiện tại của họ, mà qua người mà họ có thể trở thành trong tương lai. Khi họ nói về chuyện với hoặc về các em, họ không chú trọng vào những điều thiếu sót của các em. Thay vì thế, họ nhấn mạnh đến những đức tính lãnh đạo tuyệt vời các em này đang cho thấy. Các em thiếu niên thân mến, đây là cách Chúa nhìn các em. Tôi mời các em hãy xem mình theo cách này. Sẽ có những lúc trong cuộc sống của các em mà các em được kêu gọi để lãnh đạo, vào những lúc khác các em được kỳ vọng phải tuân theo. Nhưng sứ điệp của tôi dành cho các em hôm nay là, cho dù chức vụ kêu gọi của các em là gì đi nữa, các em cũng luôn luôn là người lãnh đạo, và các em luôn luôn là một người tuân theo. Vai trò lãnh đạo là một vai trò của môn đồ, để giúp người khác đến cùng Đấng Kitô, tức là điều mà các môn đồ chân chính làm. Nếu đang cố gắng để làm một người đi theo dấu chân Đấng Kitô, thì các em có thể giúp đỡ những người khác đi theo dấu chân Ngài, và các em có thể là một người lãnh đạo. Khả năng của các em để lãnh đạo không đến từ một cách tính cá tính thân thiện, những kỹ năng đầy động lực hoặc tài nói chuyện trước công chúng. Khả năng đó có được từ lòng cam kết của các em để đi theo dấu chân của Chúa Giêsu Kitô. Khả năng đó có được từ ước muốn của các em để theo lời của Abraham, là một người theo đuổi sự ngay chính một cách nhiệt thành hơn. Nếu các em có thể làm điều đó, cho dù các em không phải là hoàn hảo, nhưng các em đang cố gắng, thì các em cũng là một người lãnh đạo rồi. Trong một dịp khác, tôi đang ở New Zealand để thăm nhà của một người mẹ độc thân với ba đứa con trai, con tuổi thiếu niên. Đứa con trai đầu lòng 18 tuổi mới vừa nhận được chiếc tư tế Melchizedek vào ngày Chủ nhật trước. Tôi hỏi em ấy đã có thể thực hành chiếc tư tế này chưa. Em ấy nói, em không biết chắc điều đó có nghĩa là gì. Tôi nói với em ấy rằng, bây giờ em đã có thẩm quyền để ban một phước lành, chiếc tư tế để an ủi hoặc chữa lành. Tôi nhìn mẹ của em ấy là người đã không có một người nắm giữ chiếc tư tế Melchizedek ở bên cạnh trong nhiều năm. Tôi nói, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt vời nếu em chịu ban cho mẹ của em một phước lành. Em ấy đáp, em không biết cách làm. Tôi giải thích rằng em ấy có thể đặt tay lên đầu của mẹ em, nói tên của mẹ em, nói rằng em đang ban cho bà một phước lành bằng quyền thẩm quyền của chiếc tư tế Melchizedek, nói bất cứ điều gì Thánh Linh đặt trong tâm trí của em và kết thúc trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Ngày hôm sau, tôi nhận được một email từ em ấy. Một phần em email đó viết rằng, buổi tối hôm nay em đã ban phước lành cho mẹ em. Em cảm thấy rất lo lắng và không thích hợp, nên em đã cầu nguyện liên tục để chắc chắn rằng em có Thánh Linh ở với em, vì em không thể ban phước lành mà không có Thánh Linh. Khi em bắt đầu, em hoàn toàn quên đi bản thân mình và sự yếu kém của mình. Em không kỳ vọng quyền năng mãnh liệt của phần thuộc linh và tình cảm mà em cảm nhận được. Sau đó, tinh thần yêu thương tràn ngập trong lòng em đến nỗi em không thể dằn được cảm xúc của mình. Vì vậy, em ôm lấy mẹ em và khóc như một đứa bé. Ngay cả bây giờ, trong khi viết email này, em cũng cảm thấy được Thánh Linh nhiều đến nỗi em không bao giờ muốn phạm tội nữa. Em yêu thích phúc âm này. Chẳng phải là điều sôi giận để thấy cách mà một thanh niên bình thường lại có thể hoàn thành được những điều tuyệt vời qua sự phục vụ của chiếc tư tế, cho dù em ấy cảm thấy không thích hợp sao? Tôi vừa biết được rằng người anh cả trẻ tuổi này đã nhận được sự kêu gọi đi truyền giáo và sẽ vào trung tâm huấn luyện truyền giáo vào tháng tới. Tôi tin rằng em ấy sẽ hướng dẫn nhiều người đến cùng Đấng Kitô, vì em ấy đã học được cách đi theo dấu chân của Đấng Kitô trong sự phục vụ với chiếc tư thế của mình, bắt đầu trong nhà của mình, nơi mà tấm gương của em ấy đã có được một ảnh hưởng lớn lao cho đứa em trai 14 tuổi của mình. Thưa các anh em, cho dù chúng ta có nhận biết hay không đi nữa, thì những người khác đang ngưỡng mộ chúng ta, những người trong gia đình, bạn bè, thậm chí cả người là xa lạ, là những người nắm giữ chiếc tư thế. Việc chúng ta chỉ đến cùng Đấng Kitô không thôi cũng không đủ. Bổn phận của chúng ta bây giờ là phải mời mọi người đến cùng Đấng Kitô. Chúng ta không thể hài lòng khi nhận được các phước lành thuộc lên cho bản thân mình. Chúng ta phải hướng dẫn những người mình yêu thương đến cùng các phước lành đó. Và với tư cách là môn đồ của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phải yêu thương mọi người. Lệnh truyền của Đấng Cứu Rỗi cho Phi-e-rơ cũng là lệnh truyền cho chúng ta. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Sẽ có những lúc khi con đường phía trước dường như tối tăm, nhưng hãy tiếp tục đi theo Đấng Cứu Rỗi. Ngài biết đường đi. Quả thực, Ngài là đường đi. Các anh em càng thiết tha đến cùng Đấng Kitô, thì các anh em càng mong muốn sâu thắm hơn để giúp đỡ những người khác có được kinh nghiệm mà mình đã có. Một từ khác về cảm giác này là lòng bác ái, là tình thương mà Đức Chúa Cha đã ban cho tất cả những tín đồ chân thành của vị nam tử của Ngài, tức là Chúa Giêsu Kitô. Sau đó, các anh em phải thấy rằng trong chính hành động đi theo dấu chân Đấng Kitô mà các em cũng đang ảnh hướng dẫn những người khác đến với Ngài. Vì như trong những lời của Chủ tịch Thomas S. Monson, khi chúng ta đi theo dấu chân của người Galilee, chính là Chúa Giêsu Kitô, ảnh hưởng cá nhân của chúng ta sẽ được nhận rõ bất cứ chúng ta đang ở đâu, bất cứ chức vụ kêu gọi của chúng ta là gì đi nữa. Tôi làm chứng rằng đây là giáo hội chân chính của Đấng Kitô. Chúng ta được hướng dẫn bởi một vị tiên tri của Thượng Đế, Chủ tịch Monson, một vị lãnh đạo tài giỏi, cũng là một tín đồ đích thực của Đấng Cứu Rỗi. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
On a signal from the conductor,
nhạc ra hiệu, giáo đoàn sẽ đứng lên cùng với ca đoàn hát bài Come, O Thou King of Kings. Sau đó, tôi sẽ có đặc ân để ngỏ lời cùng các anh em. Tiếp theo bài nói chuyện của tôi, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Henry B. Aron, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn.
have been blessed by wonderful messages.
Do những sứ điệp thật là tuyệt vời. Do những ai mà đã nói chuyện ngày hôm nay.
Many years ago, I was at
khi đang ở đền thờ Frankfurt, Germany, thì tôi thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi đang nắm tay nhau. Cử chỉ dịu dàng, chăm sóc và tình cảm mà họ dành cho nhau đã làm ấm lòng tôi. Tôi không hoàn toàn biết chắc lý do tại sao cảnh tượng này đã ảnh hưởng đến tôi sâu đậm như vậy. Có lẽ đó là vì tình yêu tuyệt vời mà hai người này đã chia sẻ với nhau. Một biểu tượng hấp dẫn về lòng kiên trì và cam kết. Rõ ràng là cặp vợ chồng này đã bên nhau một thời gian dài và tình cảm họ dành cho nhau vẫn sống động và mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng một lý do khác mà cảnh tượng dịu dàng này đã ở lại với tôi lâu như vậy là vì điều này trái ngược với một số quan điểm hiện nay. Trong rất nhiều xã hội trên thế giới, một thứ dường như là dùng một lần rồi bỏ. Ngay sau khi một thứ gì đó bắt đầu bị vỡ hoặc sần mòn, hoặc thậm chí chỉ cảm thấy chán, thì chúng ta vứt bỏ nó và thay thế nó bằng một thứ được nâng cấp, mới hơn hoặc cầu kỳ hơn. Chúng ta làm như vậy với điện thoại di động, quần áo, xe hơi, nghề nghiệp và bí thảm thầy, thậm chí các mối quan hệ. Mặc dù có thể có giá trị trong việc sắp xếp lại cuộc sống của mình về vật chất mà chúng ta không còn cần nữa, khi nói đến những điều có tầm quan trọng vĩnh cửu như hôn nhân, gia đình và các giá trị của chúng ta, thì một khuynh hướng thay thế thứ nguyên thủy vì thích thứ hiện đại có thể mang đến niềm hối tiếc sâu xa. Tôi biết ơn đã thuộc vào một giáo hội mà quý trọng hôn nhân và gia đình. Các tín hữu của giáo hội, các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô được khắp thế giới biết đến vì đã có một số những cuộc hôn nhân và gia đình tốt nhất mà các anh em có thể tìm thấy được. Tôi tin rằng một phần là do lẽ thật quý giá đã được phục hồi qua Joseph Smith rằng hôn nhân và gia đình đều có ý nghĩa vĩnh cửu. Hôn nhân và gia đình không chỉ có nghĩa là sắp xếp cuộc sống được tiện lợi để làm cho mọi việc được suôn sẻ hơn ở trên thế gian này và kết thúc khi chúng ta lên thiên đàng. Thay vì thế, hôn nhân và gia đình là luật lệ của thiên thượng, là biểu tượng của khuôn mẫu thượng thiên, một sự mô phỏng theo gia đình vĩnh cửu của Thượng Đế. Nhưng các mối quan hệ vững mạnh của hôn nhân và gia đình không phải xảy ra chỉ vì chúng ta là tín hữu trong giáo hội. Các mối quan hệ này đòi hỏi nỗ lực liên tục với chủ định. Giáo lý về gia đình vĩnh cửu cần phải soi dẫn chúng ta nhằm hiến dâng các nỗ lực tốt nhất của mình để gìn giữ và làm phong phú hóa hôn nhân và gia đình của mình. Tôi ngưỡng mộ và hoan nghênh những người đã bảo vệ, gìn giữ và nuôi dưỡng các mối quan hệ quan trọng vĩnh cửu này. Hôm nay, tôi muốn khen ngợi những người đang bảo vệ, gìn giữ. Trong nhiều năm, tôi đã thực hiện giao lễ gắm bó cho nhiều cặp vợ chồng đầy hy vọng và yêu thương. Tôi chưa bao giờ gặp người nào mà khi họ nhìn nhau ngang qua bàn thờ lại nghĩ rằng họ sẽ kết thúc trong ly dị và đau khổ. Rồi thầy, một số người đã gặp hoàn cảnh đó. Bằng cách nào đó, cuối cùng, khi thời gian trôi qua và mối quan hệ yêu thương lãng mạn thay đổi, thì có một số người dần dần ngừng nghĩ tới hạnh phúc của nhau và bắt đầu nhận thấy những lỗi lầm nhỏ. Trong một môi trường như vậy, một số người bị cám dỗ bởi kết luận bi thảm rằng vợ của họ không đủ thông minh, xinh đẹp, thú vị hoặc còn trẻ. Và bằng cách nào đó, họ có ý tưởng rằng điều này cho phép họ biện minh cho việc bắt đầu tìm kiếm một mối quan hệ khác. Thưa các anh em, nếu điều này mô tả gần đúng với các anh em, thì tôi cảnh báo các anh em rằng các anh em đang ở trên một con đường dẫn đến việc phá vỡ hôn nhân, gia đình tan vỡ và tâm hồn đau khổ. Tôi khẩn nài với các anh em hãy dừng lại ngay bây giờ, quay trở lại con đường an toàn và tính liên chính và sự trung thành với các giao ước Và dĩ nhiên, các nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho các chị em phụ nữ thân mến của chúng ta. Bây giờ, tôi chỉ có một lời với những người trong số các anh em độc thân đang bị lừa dối để nghĩ rằng trước hết họ cần phải tìm người đàn bà hoàn hảo trước khi họ có thể đi đến việc tán tỉnh hoặc kết hôn. Các anh em thân mến, tôi xin nhắc nhở các anh em rằng nếu có một người đàn bà hoàn hảo, thì các anh em có thực sự nghĩ rằng người ấy sẽ thích các anh em không?
Trong
kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế, chúng ta không cố gắng tìm kiếm một người hoàn hảo nào đó, mà là tìm kiếm người nào có thể cùng nhau nỗ lực suốt đời để tạo ra một mối quan hệ yêu thương, bền bỉ và hoàn hảo hơn. Đó mới là mục tiêu. Thưa các anh em, những người nào gìn giữ, bảo vệ hôn nhân của họ đều hiểu rằng mục tiêu này cần có thời gian, lòng kiên nhẫn và trên hết, các phước lành của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Mục tiêu này đòi hỏi các anh em phải nhân từ, không ganh tị, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghĩ điều xấu, và vui trong lẽ thật. Nói cách khác, mục tiêu này đòi hỏi lòng bác ái, tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô. Tất cả những điều này sẽ không chỉ xảy ra một chốc lát. Những cuộc hôn nhân hạnh phúc được xây đắp dần dần, từng ngày trong suốt cuộc đời. Và đó là tin vui. Bởi vì, cho dù mối quan hệ của các anh em hiện nhàm chán, hoặc thậm chí còn khó chịu đến đâu đi nữa, nếu các anh em cố gắng giữ cho mối quan hệ này được tốt hơn bằng lòng nhân từ, trắc ẩn, việc lắng nghe, sự hy sinh, thông cảm, lòng vị tha, thì cuối cùng một nền tảng hùng mạnh sẽ bắt đầu phát triển. Nếu việc này dường như mất nhiều thời gian, thì hãy nhớ rằng hôn nhân hạnh phúc có nghĩa là tồn tại vĩnh viễn. Vậy nên, chớ mệt mỏi khi làm điều thiện, vì các ngươi đang đặt nền móng cho một hôn nhân lớn lao, và từ những việc nhỏ sẽ đưa lại những việc lớn. Đây có thể là một công việc tiến triển từ từ, nhưng không phải là một công việc buồn thảm. Thực ra, điều hiển nhiên là tôi có thể nói là ly dị hiếm khi xảy ra khi vợ chồng đang hạnh phúc. Vậy thì, hãy vui vẻ. Và thưa các anh em, hãy làm cho vợ mình ngạc nhiên bằng cách làm những điều làm cho chị ấy vui. Những người gìn giữ bảo vệ hôn nhân của họ đều chọn được hạnh phúc. Mặc dù một số loại trầm cảm mãn tính đòi hỏi sự điều trị chuyên môn là đúng sự thật, nhưng tôi thích câu nói của Abraham Lincoln. Hầu hết mọi người đều được hạnh phúc nếu họ quyết tâm muốn như vậy. Câu nói này phù hợp với câu thánh thư. Hãy tìm, sẽ gặp. Nếu chúng ta tìm kiếm sự không hoàn hảo nơi người phối ngẫu của mình hoặc những khó chịu trong hôn nhân của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy được, vì mọi người đều có một số điều đó. Mặt khác, nếu tìm kiếm điều tốt lành, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy được, vì mọi người cũng đều có nhiều đức tính tốt. Những người gìn giữ bảo vệ hôn nhân, bỏ qua những điều khó chịu và cố gắng tập trung vào điều tốt lành. Họ vui mừng với các hành vi nhỏ đầy khoan dung mà nảy sinh những cảm nghĩ dịu dàng của lòng bác ái. Những người gìn giữ bảo vệ hôn nhân là những người gìn giữ bảo vệ các thế hệ tương lai. Thưa các anh em, hãy nhớ lại tại sao mình đã yêu. Mỗi ngày, hãy cố gắng để làm cho hôn nhân của mình được vững mạnh và hạnh phúc hơn. Các bạn thân mến, chúng ta hãy làm hết sức để được tính vào trong số những người được phước và hạnh phúc vì đã bảo vệ gìn giữ hôn nhân của họ. Hôm nay, tôi cũng muốn khen ngợi những người đã bảo vệ gìn giữ những mối quan hệ gia đình của họ. Mỗi gia đình đều cần được bảo vệ gìn giữ. Giáo hội tuyệt vời này được biết đến vì các gia đình vững mạnh. Chúng ta thường có thể cảm thấy điều này chắc hẳn áp dụng cho mỗi gia đình thánh hữu ngày sau, ngoại trừ gia đình của chúng ta. Nhưng trong thực tế là không có gia đình nào là hoàn hảo cả. Mọi gia đình đều có những giây phút bất tiện. Ví dụ, như khi cha mẹ của các anh em yêu cầu các anh em chụp hình tự sướng cho họ. Hoặc khi bà dì của các anh em cứ khăng khăng rằng các anh em vẫn còn độc thân vì quá kiên trọn. Hoặc khi người anh rể của các anh em nghĩ rằng quan điểm chính trị của mình là tuyệt đối đúng. Hoặc khi cha của các anh em sắp xếp cho việc chụp hình gia đình với mọi người ăn mặc giống như các nhân vật trong bộ phim ưa thích của ông. Và các anh em phải mặc đồ cải trang Chewbacca. Gia đình cũng giống như thế. Chúng ta có mối quan hệ huyết thống, nhưng chúng ta không giống nhau. Chúng ta có các linh hồn riêng của mình. Chúng ta được ảnh hưởng về nhiều phương diện bởi những kinh nghiệm của mình. Và kết quả là mỗi người chúng ta khác nhau. Thay vì cố gắng bắt buộc mọi người phải tuân theo một khuôn khổ do chính chúng ta tạo ra, thì chúng ta có thể chọn để vui mừng với những sự khác biệt này và biết ơn những sự khác biệt này đã làm phong phú thêm và liên tục thêm vào những điều bất ngờ vào cuộc sống của mình. Tuy nhiên, đôi khi, những người trong gia đình chúng ta có những lựa chọn hoặc làm những điều thiếu suy nghĩ, gây tổn thương hoặc vô đạo đức. Chúng ta nên làm gì trong những trường hợp này? Không có một giải pháp nào để đối phó với mọi tình huống. Có những người bảo vệ gìn giữ gia đình của họ được thành công là vì họ hội ý với người phối ngẫu và gia đình của họ, tìm biết ý muốn của Chúa và lắng nghe những thúc giục của Đức Thánh Linh. Họ biết rằng điều này đúng với một gia đình thì có thể không đúng với một gia đình khác. Tuy nhiên, có một điều là đúng trong mọi trường hợp. Trong sách Mạc Môn, chúng ta học về một dân tộc đã khám phá ra bí quyết hạnh phúc. Trong nhiều thế hệ, không có chuyện tranh chấp nào xảy ra. Và quả thật, chẳng có một dân tộc nào trong tất cả những dân tộc do bàn tay Thượng Đế tạo ra mà được hạnh phúc hơn dân này. Họ làm được điều đó bằng cách nào vậy? Nhờ tình yêu thương của Thượng Đế đã ở trong lòng mọi người dân. Cho dù các vấn đề mà gia đình của các anh em đang gặp phải là gì đi nữa, thì bất cứ điều gì các anh em cần phải làm để giải quyết các vấn đề đó, giải pháp ban đầu và kết thúc cũng là lòng bác ái, tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô. Nếu không có tình yêu thương này, thì ngay cả những gia đình dường như hoàn hảo cũng gặp khó khăn. Với tình yêu thương này, ngay cả các gia đình với những thử thách gây go cũng sẽ thành công. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Là điều đúng để gìn giữ bảo vệ hôn nhân, là điều đúng để gìn giữ bảo vệ gia đình. Kẻ thù lớn của lòng bác ái là tính kiêu ngạo. Tính kiêu ngạo là một trong những lý do quan trọng nhất làm cho hôn nhân và gia đình gặp khó khăn. Tính kiêu ngạo là tính tình nóng nảy, độc ác và ganh tị. Tính kiêu ngạo tự nó thổi phồng sức mạnh và bỏ qua những đức hạnh của người khác. Tính kiêu ngạo là ích kỷ và dễ bị khiêu khích. Tính kiêu ngạo mang ý định xấu đến nơi mà không có ý định đó và che giấu sự yếu kém đằng sau những điều dối trá. Tính kiêu ngạo là hoài nghi, bi quan, giận dữ và thiếu kiên nhẫn. Thật vậy, nếu lòng bác ái là tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô, thì tính kiêu ngạo là đặc tính hiển nhiên của Satan. Tính kiêu ngạo có thể là một sự thất bại chung của con người, nhưng nó không phải là một phần di sản thuộc linh của chúng ta. Và nó không có chỗ giữa những người nắm giữ chức tử tế của Thượng Đế. Thưa cả các anh em, cuộc đời rất ngắn ngủi. Những niềm hối tiếc có thể kéo dài rất lâu. Một số người sẽ có những hậu quả ảnh hưởng đến thời vĩnh cửu. Cách cả các anh em đối xử với vợ, con cái, hay cha mẹ, hoặc anh chị em ruột của mình có thể ảnh hưởng đến nhiều thế hệ mai sau. Các anh em muốn để lại cho con cháu mình di sản gì? Một di sản khắc nghiệt, trả thù, giận dữ và sợ hãi chăng? Hay là một di sản yêu thương, khiêm nhường, tha thứ, trắc ẩn và phát triển phần thuộc linh và tình đoàn kết? Chúng ta đều cần phải nhớ rằng sự đoán xét không thương xót kẻ chàng làm sự thương xót. Vì lợi ích mà mối quan hệ của các anh em, vì lợi ích của tâm hồn của các anh em, xin hãy cô có lòng thương xót, vì sự thương xót thắng sự đoán xét. Hãy từ bỏ tính kiêu ngạo. Lời xin lỗi chân thành với vợ con, gia đình hoặc bạn bè của các anh em không phải là một dấu hiệu của sự yếu kém, mà là sức mạnh. Việc cho mình là đúng có quan trọng đối với các anh em hơn việc phát triển một môi trường đầy nuôi dưỡng, chữa lành và yêu thương không? Hãy xây đắp, chứ đừng hủy hoại mối quan hệ. Cho dù các anh em có lỗi, có lẽ nhất là khi các anh em không có lỗi, cũng hãy để tình yêu thương chiến thắng tính kiêu ngạo. Nếu các anh em làm điều này, thì bất cứ nghịch cảnh nào trong các anh em đang gặp phải rồi cũng sẽ qua, và nhờ vào lòng yêu mến Thượng Đế của các anh em, sự tranh chấp sẽ tan biến. Những nguyên tắc gìn giữ bảo vệ các mối quan hệ áp dụng cho tất cả chúng ta, cho dù chúng ta đã kết hôn, ly dị, quá bụa hay độc thân. Chúng ta đều có thể là các vị cứu tinh của các gia đình vững mạnh. Thưa cả các anh em, trong các nỗ lực của chúng ta để bảo vệ hôn nhân và gia đình mình, như trong tất cả mọi điều, chúng ta hãy noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Đấng Cứu Rỗi đã giành được linh hồn của chúng ta với tình yêu thương. Chúa Giêsu Kitô là Đức Thầy của chúng ta. Công việc của Ngài là công việc của chúng ta. Đó là một công việc bảo vệ, gìn giữ và bắt đầu trong nhà của chúng ta. Tình yêu thương trong kế hoạch cứu rỗi là vị tha và tìm kiếm sự an lạc của người khác. Đó là tình yêu thương của Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta. Khi chúng ta bắt chước theo tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi, thì chắc chắn Ngài sẽ ban phước và làm cho các nỗ lực chính, ngay chính của chúng ta được phát triển để gìn giữ bảo vệ hôn nhân và củng cố gia đình của mình được thành công. Cầu xin Chúa ban phước cho các anh em trong nỗ lực không mệt mỏi và ngay chính của các anh em để được tính vào số những người bảo vệ gìn giữ. Đây là lời cầu nguyện của tôi và phước lành của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
I am grateful to be with you.
Được hiện diện với các anh em buổi tối hôm nay trong buổi học trích tử tế trung ương của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Đây là một giây phút trọng đại trong lịch sử của Giáo hội. Cách đây 182 năm, vào năm 1834 ở Cleveland, Ohio, tất cả những người mang trích tử tế được kêu gọi đến nhóm họp với nhau trong một ngôi trường bằng gỗ rộng 4,2 mét và dài 4,2 mét. Trong buổi họp đó, người ta kể lại rằng tiên tri Joseph Smith đã nói, các anh em không biết gì nhiều về vận mệnh của giáo hội và vùng quốc này hơn một đứa bé ngồi trong lòng của mẹ nó. Các anh em không thấu hiểu điều đó. Các anh em chỉ thấy có một số ít người nắm giữ chức tử tế ở đây trong buổi tối hôm nay, nhưng giáo hội này sẽ lan tràn đến Bắc và Nam Mỹ. Nó sẽ lan tràn khắp thế gian. Hàng triệu người nắm giữ chức tử tế trong hơn 110 quốc gia quy tụ lại trong phiên họp này. Có lẽ tiên tri Joseph đã nhìn thấy trước thời điểm này và tương lai vinh quang đang ở trước mặt chúng ta. Sứ điệp của tôi buổi tối hôm nay là nhằm cố gắng mô tả tương lai đó và điều chúng ta phải làm để được dự phần vào kế hoạch hạnh phúc Cha Thiên Thượng đã chuẩn bị cho chúng ta. Trước khi được sinh ra, chúng ta đã sống trong một gia đình với Cha Thiên Thượng được tôn cao và vĩnh cửu. Ngài quy định một kế hoạch nhằm cho phép chúng ta tiến triển và tiến bộ để trở thành giống như Ngài. Ngài làm điều đó vì yêu thương chúng ta. Mục đích của kế hoạch này là cho phép chúng ta có đặc ân sống vĩnh viễn như Cha Thiên Thượng đang sống. Kế hoạch phúc âm này ban cho chúng ta một cuộc sống trần thế mà trong đó chúng ta sẽ được thử thách. Một lời hứa đã được ban cho rằng, qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, nếu chúng ta tuân theo các luật pháp và các giáo lệ của chức tư tế của phúc âm, thì chúng ta sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu, ân tứ lớn nhất trong tất cả các ân tứ của Ngài. Cuộc sống vĩnh cửu là cuộc sống giống như cuộc sống của Thượng Đế Đức Chúa Cha vĩnh cửu. Thượng Đế đã nói rằng mục đích của Ngài là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Mục đích lớn lao của mỗi người nắm giữ chức tư tế là giúp các tín hữu đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Mỗi nỗ lực của chức tư tế và mỗi giáo lệ của chức tư tế là nhằm giúp con cái của Cha Thiên Thượng được thay đổi nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô để trở thành những người trong các đơn vị gia đình hoàn thiện. Sau đó, công việc vĩ đại của mỗi người là tin theo phúc âm, tuân giữ các lệnh truyền và tạo ra cùng hoàn thiện một đơn vị gia đình vĩnh cửu và giúp đỡ những người khác cũng làm như vậy. Bởi vì điều đó là đúng như vậy, nên mọi điều chúng ta làm nên có trọng tâm và mục đích là cuộc hôn nhân thiên thượng. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải cố gắng để được làm lễ gắn bó với một người bạn đời vĩnh cửu trong đền thờ của Thượng Đế. Chúng ta cũng phải khuyến khích những người khác lập và tuân giữ các giao ước mà ràng buộc vợ chồng với nhau, với gia đình của họ, trong cuộc sống này và trong thế giới mai sau. Tại sao điều này lại quan trọng nhiều như vậy đối với mỗi người chúng ta, người lớn tuổi hay nhỏ tuổi, thầy tử tế phận thường phẩm, con trai hay cha? Đó là vì nghĩa vụ chức tử tế của chúng ta là đặt gia đình của mình và gia đình của những người xung quanh làm trọng tâm của mối quan tâm của chúng ta. Mỗi quyết định trọng đại nên được dựa vào và ảnh hưởng mà quyết định đó sẽ có cho một gia đình để hội đủ điều kiện cho cuộc sống với Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô. Trong sự phục vụ chức tử tế của chúng ta, không có điều gì quan trọng bằng điều này. Tôi xin nói với các anh em điều này có thể có ý nghĩa gì đối với một thầy trợ tế đang lắng nghe tối nay, với tư cách là một thành viên trong một gia đình và với tư cách là một thành viên trong nhóm túc số. Trong gia đình của em ấy, có thể có hoặc có thể không có sự cầu nguyện gia đình hoặc buổi họp tối gia đình thường xuyên. Nếu cha của em ấy hiểu được những nghĩa vụ này, tụ họp gia đình lại với nhau để cầu nguyện hoặc đọc thánh thư, thì thầy trợ tế ấy có thể vội vàng dự phần với một nụ cười. Em ấy có thể khuyến khích các anh chị em của mình tham gia và khen ngợi họ khi họ làm như vậy. Em ấy có thể yêu cầu cha của mình ban cho một phước lành vào đầu năm học mới hoặc trong một thời điểm cần thiết khác. Người thầy trợ tế này có thể không có một người cha trung tín như vậy, nhưng chính ước muốn trong lòng của em ấy về những kinh nghiệm đó sẽ mang lại các quyền năng của Thiên Thượng cho những người xung quanh nhờ vào đức tin của em ấy. Họ sẽ tìm kiếm cuộc sống gia đình mà thầy trợ tế ấy hết lòng mong muốn. Thầy giảng trong chức tư tế Aaron có thể thấu hiểu trong nhiệm vụ giảng dạy tại gia của mình một cơ hội để giúp Chúa thay đổi cuộc sống của một gia đình. Chúa đề nghị điều đó trong giáo lý và giao ước. Bổn phận của thầy giảng là phải luôn luôn trông coi giáo hội cũng như sát cánh và củng cố họ và xem xét rằng không có sự bất chính trong giáo hội, cũng không có sự gay gắt với nhau hay sự dối trá, nói hành, nói xấu với nhau. Tương tự như vậy, các thầy tư tế trong chức tư tế Aaron được ban cho mệnh lệnh này. Bổn phận thầy tư tế là thuyết giáo, giảng dạy, dạy nghĩa, khuyên nhủ, làm phép báp têm và ban phước lành tiệc thánh. Và đi tham viếng tư gia của mỗi tín hữu và khuyên nhủ họ nên cầu nguyện bằng lời và cầu nguyện thầm và làm tất cả các bổn phận trong gia đình. Các em có thể tự hỏi mình phải làm sao để đối phó với những thử thách đó. Cũng như tôi đã làm khi tôi còn là một thầy giảng và thầy tử tế trẻ tuổi, tôi đã không bao giờ biết chắc mình có thể khuyên nhủ như thế nào để đem một gia đình hướng đến cuộc sống vĩnh cửu mà không xúc phạm hay dường như chỉ trích. Tôi đã học được rằng lời khuyên nhủ duy nhất mà có thể thay đổi tấm lòng đến từ Đức Thánh Linh. Điều đó xảy ra thường xuyên nhất khi chúng ta chia sẻ chứng ngôn về Đấng Cứu Rỗi, là Đấng đã và đang là thành viên của một gia đình hoàn hảo. Khi chúng ta tập trung vào tình yêu thương của mình dành cho Ngài, sự hòa thuận và bình an sẽ tăng trưởng trong các mái gia đình của chúng ta mà chúng ta đến thăm. Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ trong sự phục vụ của chúng ta cho các gia đình. người nắm giữ chức tư tế trẻ tuổi có thể mang ảnh hưởng và tấm gương của Đấng Cứu Rỗi và tâm trí của họ qua các em ấy cầu nguyện, qua các em ấy nói và qua các em ấy khuyến khích những người trong gia đình. Một vị lãnh đạo chức tư tế khôn ngoan đã cho tôi thấy rằng ông hiểu điều đó. Ông yêu cầu đứa con trai nhỏ của tôi hướng dẫn cho một lần giảng dạy tại gia. Ông nói rằng gia đình đó có thể chống lại những lời khuyên nhủ của ông, nhưng ông nghĩ rằng lời giảng dạy giản dị và chứng ngôn của một thiếu niên có thể có nhiều khả năng xuyên thấu tấm lòng cứng cỏi của họ. Người anh cả trẻ tuổi có thể làm gì để giúp đỡ trong việc tạo ra các gia đình vĩnh cửu? Anh ta có thể đi trời nhảo. Anh ta có thể hết lòng cầu nguyện để có thể tìm thấy giảng dạy và làm phép báp têm cho các gia đình. Tôi vẫn còn nhớ một hôm, một thanh niên đẹp trai với người vợ trẻ đẹp của mình cùng hai đứa con gái xinh đẹp của họ ngồi với tôi và người bạn đồng hành truyền giáo của tôi. Đức Thánh Linh đã đến và làm chứng với họ rằng phúc âm của Chúa Jesus Kitô đã được phục hồi. Họ tin, đến nỗi họ còn hỏi xin chúng tôi có thể ban cho hai đứa con gái nhỏ của họ một phước lành, như họ đã thấy giáo lệ đó được thực hiện trong một buổi lễ tiệc thánh của chúng tôi. Họ đã có ước muốn cho con cái của họ được ban phước, nhưng họ vẫn chưa hiểu rằng các phước lành thật sự sẽ chỉ có thể được thực hiện trong các đền thờ của Ngài sau khi họ đã lập các giao ước. Tôi vẫn còn cảm thấy buồn khi nghĩ tới gặp vợ chồng và hai bé gái đó. Có lẽ bây giờ đã lớn rồi mà không có được lời hứa về một gia đình vĩnh cửu. Cha mẹ của họ đã có ít nhất một ý niệm mơ hồ về các phước lành mà có thể có sẵn cho họ. Tôi hy vọng rằng bằng cách nào đó, ở nơi nào đó, họ đã có cơ hội để hội đủ điều kiện trở thành một gia đình vĩnh cửu. Các anh cả khác đi truyền giáo sẽ có kinh nghiệm vui vẻ hơn, giống như kinh nghiệm của con trai tôi. Nó và người bạn đồng hành của nó tìm thấy một quả phụ có 8 đứa con sống trong cảnh nghèo nàn. Nó muốn cho họ điều mà cả anh em muốn, là có được một gia đình vĩnh cửu. Đối với con trai tôi, điều đó dường như khó có thể thực hiện được, hoặc ít nhất không chắc xảy ra vào thời điểm đó. Tôi đến thăm thành phố bé nhỏ đó nhiều năm sau khi con trai tôi đã làm phép báp têm cho người quá phụ ấy, và chị ấy đã mời tôi đến gặp gia đình của chị. Tôi đã phải chờ đợi một thời gian vì con cái của chị ấy cùng nhiều cháu đến từ các giáo đường khác nhau trong khu vực. Một cậu con trai đã trung tín phục vụ trong một giám trợ đoàn, và mỗi người con của chị đã được ban phước với các giao ước đền thờ và được làm lễ gắn bó cho một gia đình vĩnh cửu. Khi tôi chia tay với chị phụ nữ thân mến này, chị ông Hoàng lấy eo tôi và nói: xin bảo Mateo trở lại trước khi tôi chết. Nhờ vào căn cả trung tín đó mà chị ấy đã được ban cho niềm mong đợi hạnh phúc về ân tứ lớn nhất trong mọi ân tứ của Thượng Đế. Có những điều mà một anh cả phải làm sau khi trở về từ công việc truyền giáo để được trung thành với cam kết của mình nhằm tìm kiếm cuộc sống vĩnh cửu cho mình và cho những người mình yêu thương. Không có sự cam kết nào trong thời tại thế hoặc trong thời vĩnh cửu quan trọng hơn hôn nhân cả. Các anh cả đã nghe lời khuyên bảo khôn ngoan để đặt hôn nhân làm ưu tiên trong các kế hoạch sau khi công việc truyền giáo. Người tôi tớ trung thành nắm giữ chức tư tế sẽ làm điều đó một cách khôn ngoan. Khi xem xét về kết hôn, người ấy sẽ hiểu rằng mình đang lựa chọn cha mẹ của con cái mình. Người ấy sẽ cân nhắc lựa chọn trong việc tìm kiếm một cách nghiêm túc và thành tâm. Người ấy sẽ bảo đảm rằng người mà mình kết hôn sẽ cùng có những tiêu chuẩn về gia đình, những sự tin chắc về mục đích của Chúa cho hôn nhân, và là một người có thể được tin cậy để mang lại hạnh phúc cho con cái mình. Chủ tịch anh Eldon Tanner đã đưa ra lời khuyên bảo khôn ngoan: các bậc cha mẹ mà cả anh chị em nên tôn trọng hơn bất cứ người nào khác là cha mẹ của con cái tương lai của cả anh chị em. Những đứa con đó có quyền có được cha mẹ tốt nhất mà cả anh chị em có thể cho chúng, cha mẹ ngay chính. Sự thanh khiết sẽ là sự bảo vệ của cả anh em và sự bảo vệ của con cái của mình. Các anh em nợ họ phước lành đó. Vậy thì có một số người chồng và người cha đang lắng nghe buổi tối hôm nay. Các anh em có thể làm gì? Tôi hy vọng rằng các anh em đã gia tăng ước muốn để có những thay đổi cần thiết cho gia đình mình để sống trong vương quốc thần thiên một ngày nào đó. Là một người cha mang chức tử tế với vợ ở bên cạnh, các anh em có thể ảnh hưởng đến tấm lòng của mỗi người trong gia đình để khuyến khích họ mong đợi cái ngày đó. Các anh em sẽ tham dự lễ tiệc thánh với gia đình mình. Các anh em sẽ tổ chức các buổi họp mặt gia đình, trong đó Đức Thánh Linh được mời đến. Các anh em sẽ cầu nguyện với vợ và gia đình của mình và chuẩn bị cho mình đi đưa gia đình mình đến đền thờ. Các anh em sẽ đi với họ dọc trên con đường dẫn đến một mái gia đình vĩnh cửu. Các anh em sẽ đối xử với vợ con mình theo cách mà Cha Thiên Thượng đã đối xử với các anh em. Các anh em sẽ noi theo gương và sự hướng dẫn của Đấng Cứu Rỗi để dẫn dắt gia đình của mình theo cách của Ngài. Không có uy quyền hay ảnh hưởng nào có thể hoặc nên được duy trì vì nhờ chức tư tế, mà chỉ có được nhờ sự thuyết phục, sự nhịn nhục, sự hiền nhiệu và nhu mì, tình yêu thương chân thật, lòng nhân từ và sự hiểu biết thần túy là những điều sẽ mở rộng tâm hồn con người một cách không dại dối và không gian xảo. Phải kịp thời khiển trách một cách nghiêm khắc khi được Đức Thánh Linh tác động, rồi sau đó phải tỏ một tình yêu thương gấp bội đối với người mà ngươi đã khiển trách. Kẻo người ấy sẽ xem ngươi là kẻ thù. Chúa đã phán với những người cha mang chức tư tế phải là những người chồng như thế nào. Ngài phán, các ngươi phải yêu thương vợ mình hết lòng và chỉ kết hợp với vợ mình, chứ không với một ai khác. Khi Chúa phán với cả hai vợ chồng, Ngài truyền lệnh, các ngươi chớ phạm tội ngoại tình hay làm bất cứ điều gì tương tự điều này. Đối với giới trẻ, Chúa đã đặt ra tiêu chuẩn, hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa, và hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Khi Chúa nói với tất cả mọi người trong gia đình, thì lời khuyên nhảy của Ngài là phải yêu thương và giúp đỡ nhau. Ngài phán bảo chúng ta phải cố gắng hoàn thiện cuộc sống của mỗi người trong gia đình để củng cố người yếu đuối, tìm lại người thân yêu thất lạc và vui mừng trong sức mạnh thổi lên đội mới của họ. Chúa cũng phán bảo chúng ta phải làm hết sức mình để giúp thân quyến họ hàng đã qua đời của mình được ở với chúng ta trong mái gia đình vĩnh cửu. Vì lãnh đạo nhóm thầy tư tế thường phẩm mà đã siêng năng cố gắng giúp mọi người tìm kiếm tổ tiên của họ và mang tên của họ đến đền thờ, chính là người đang giải cứu những người đã qua đời. Sẽ có những lời cảm ơn trong thế giới mai sau với các thầy tư tế thường phẩm đó và với những người thực hiện các giáo lễ vì họ đã không quên gia đình của họ đang chờ đợi trong thế giới linh hồn. Các vị tiên tri đã nói, công việc quan trọng nhất của Chúa mà cả anh em sẽ từng làm sẽ là công việc mà cả anh em làm ở bên trong nhà mình. Việc giảng dạy tài gia, công việc của giám trợ đoàn và các bổn phận khác của giáo hội đều quan trọng. Nhưng công việc quan trọng nhất là ở bên trong nhà cả anh em. Trong nhà và trong sự phục vụ chức tư tế của các anh em, giá trị lớn nhất sẽ là trong các cử chỉ nhỏ mà giúp chúng ta và những người chúng ta yêu thương cố gắng hướng tới cuộc sống vĩnh cửu. Những hành vi đó có thể dường như nhỏ nhặt trong cuộc sống này, nhưng sẽ mang lại các phước lành vĩnh viễn trong thời vĩnh cửu. Khi chúng tính trong sự phục vụ của mình để giúp con cái của Cha Thiên Thượng trở về nhà với Ngài, thì chúng ta sẽ hội đủ điều kiện để nhận được lời chào đón mà chúng ta đều rất muốn nghe khi chúng ta kết thúc giáo vụ trên trần thế của mình. Đây là những lời đó, hỡi đầy tớ ngay làn trung tín kia được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng được sự vui mừng của Chúa ngươi. Trong số nhiều điều đó là lời hứa về một dòng dõi vô tận. Tôi cầu nguyện rằng tất cả chúng ta đều có thể hội đủ điều kiện và giúp người khác hội đủ điều kiện cho phước lành thiêng liêng đó trong nhà của Đức Chúa Cha và vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thưa các anh em, chúng tôi biết ơn sự tham dự của các anh em trong buổi tối hôm nay. Chúng tôi cũng cảm ơn ca đoàn chiến tư tế tự học Viện Tôn giáo Logan, Utah về phần âm nhạc để soi dẫn mà họ đảm nhận và ghi nhận tất cả những người đã phụ giúp trong việc chuẩn bị cho buổi họp này trong bất cứ phương diện nào. Vì nói chuyện kết thúc cho phiên họp này sẽ là vị tiên tri yêu quý của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát Đấng Cứu Chuộc Israel. Sau đó, anh cả Craig A. Carden
thuộc nhóm thuốc số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc.
My beloved brethren, I pray for the Spirit to guide my remarks this evening.
Thưa các anh chị, các anh em, trước khi tôi để gắn bó chúng ta với nhau, chúng ta được giao phó cho việc mang chiếc tư tế của Thượng Đế và hành động trong danh của Ngài. Chúng ta là những người nhận được một trách nhiệm thiêng liêng. Chúng ta được kỳ vọng nhiều điều. Chúng ta đọc trong Tiết 121, câu 36, sách Giáo lý và Giao ước rằng những quyền hạn của chiếc tư tế gắn liền với các quyền năng trên trời. Thật là một ân tứ tuyệt vời mà chúng ta đã được ban cho. Trách nhiệm của chúng ta là canh giữ và bảo vệ chiếc tư tế đó và được xứng đáng với tất cả các phước lành, vinh quang mà Cha Thiên Thượng đã chuẩn bị cho chúng ta và cho những người khác qua chúng ta. Dù đi đến đâu, bất cứ nơi đâu, thì chiếc tư tế của các anh em cũng đi cùng với các anh em. Các anh em có đang đứng ở những nơi thánh thiện không? Trước khi các anh em đặt mình và chiếc tư tế của mình vào chỗ nguy hiểm vì mạo hiểm đi vào các nơi chốn hoặc tham gia vào các sinh hoạt không xứng đáng với các anh em hoặc với chiếc tư tế đó, thì hãy ngừng lại để xem xét các hậu quả. Hãy nhớ các anh em là ai và con người, mà Thượng Đế kỳ vọng nơi các anh em để trở thành. Các anh em là một người con đã được hứa. Các anh em là một người đàn ông có sức mạnh. Các anh em là con trai của Thượng Đế. Ân tứ quý báu của quyền năng chiếc tư tế không những bao gồm các trách nhiệm long trọng, mà còn các phước lành đặc biệt dành cho chúng ta và những người khác. Cầu xin cho chúng ta, dù có thể thấy mình đang ở bất cứ chỗ nào, sẽ luôn luôn xứng đáng để khẩn cầu quyền năng của chiếc tư thế. Vì chúng ta không bao giờ biết khi nào nhu cầu và cơ hội của chúng ta để làm được như vậy có thể đến. Trong đệ nhị thế chiến, khi một người bạn của tôi đang phục vụ tại Nam Thái Bình Dương, thì máy bay của anh bị bắn rơi trên biển. Anh và những người khác trong phi hành đoàn đã thành công nhảy dù từ chiếc máy bay đang cháy, thổi phòng bè cứu đắm của họ và bám vào những chiếc bè đó trong 3 ngày. Vào ngày thứ 3, họ phát hiện ra cái mà họ biết là một chiếc tàu cứu hộ. Chiếc tàu đi ngang qua họ. Sáng hôm sau, tàu lại đi ngang qua họ nữa. Họ bắt đầu thất vọng khi nhận ra đây là ngày cuối cùng mà chiếc tàu cứu hộ đó sẽ ở trong khu vực này. Sau đó, Đức Thánh Linh đã phán với người bạn của tôi. Tôi xin trích. Người có chiếc tư tế, hãy truyền lệnh cho những người đi giải cứu đến cứu ngươi. Anh ấy đã làm theo lời thúc giục trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô và bởi quyền năng của chiếc tư tế. Hãy quay trở lại và cứu chúng tôi. Trong vòng một vài phút, chiếc tàu đó đã ở bên cạnh họ, giúp họ lên bên bong tàu. Một người mang chiếc tư tế trung thành và xứng đáng trong tình trạng cực kỳ nguy cấp đã thực hành chiếc tư tế đó, ban phước cho mạng sống của mình và mạng sống của những người khác. Cầu xin cho chúng ta có thể quyết định ở đây và bây giờ để luôn luôn chuẩn bị cho thời gian hoạn nạn của mình, thời gian để phục vụ, thời gian để nhận phước lành của mình. Giờ đây, khi chúng ta kết thúc buổi họp chiếc tư tế trung ương này, tôi nói với các anh em rằng các anh em là dòng giống được lựa chọn, là chiếc thầy tế lễ nhà vua. Cầu xin cho chúng ta luôn luôn được xứng đáng với những vinh dự thiêng liêng này. Tôi cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu rỗi của chúng ta. Amen.
Heavenly Father,
kính thưa Cha Thiên Thượng, Ngài thấy các con trai của Ngài đã tụ họp lại ở đây khắp thế gian ngày hôm nay là những người nam giữ chức tư tế của Ngài. Buổi tối ngày hôm nay chúng con đã được giảng nghĩa nhiều bởi các vị tiên tri và tôi tớ của Ngài và bởi Đức Thánh Linh của Ngài. Ngài biết những yếu kém của chúng con và chúng con xin khiêm nhường con nguyện rằng Cha sẽ có lòng khiêm nhường, kiên nhẫn và tình yêu thương đối với chúng con và tha thứ những yếu kém và tội lỗi của chúng con. Chúng con biết rằng qua Ngài chúng con có thể làm tất cả mọi điều. Khi công việc của Ngài lăn ra khắp thế gian này, chúng con cầu xin Cha để làm chúng con những công cụ bàn tay của Ngài, để làm những mục đích của Ngài. Xin Cha ban phước cho chúng con, để chúng con có thể nghe tiếng nói của Ngài và tuân theo Đức Thánh Linh của Ngài. Trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.